Nhân duyên quá khứ. Câu chuyện về gia đình thợ săn vẫn chưa chấm dứt. Tuy đại chúng đã thỏa mãn mọi câu hỏi nghi ngờ, nhưng họ cũng còn tò mò không hiểu do nhân duyên gì mà chàng thợ săn Kukutamita, vợ và các con trai con dâu đồng loạt đắc quả Tu Đà Hoàn như thế. Một gia đình săn thú, giết thú mấy mươi năm, sát hại không biết bao nhiêu sinh vô tội mà lại dễ dàng đắc quả như thế sao? Thế là Đức Bổn Sư lại phải kể lại câu chuyện xưa. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, lúc Ngài nhập diệt, cận sự nam nữ hai hàng bàn tính với nhau về việc xây dựng thánh tháp để tôn trí xá lợi. Sau khi thống nhất ý kiến, họ đồng thuận là lấy hùng hoàng vàng và thạch tín đỏ làm đất, lấy dầu mè làm nước. Tiếp đến, họ nghiền thêm nhiều loại đá thành bột trộn chung với nhau để đúc thành những viên gạch, lấy dầu có chất chín kết trộn với cát làm hồ vựa để xây. Họ còn dự định bên trong bên ngoài tháp sẽ được dát vàng, riêng cửa ra cửa vào thì phải lót gạch toàn bằng vàng khối. Mỗi viên gạch như thế trị giá cả 100.000 đồng tiền vàng. Công trình xây dựng như thế là phải phí tổn một ngân khoản rất lớn. Vị triệu phú nổi tiếng ở một ngôi làng ngoài thành phố, cư sĩ lâu năm, phát hỷ tâm cúng dường 10 triệu đồng tiền vàng rồi tuyên bố: "Tôi muốn là người chủ trì công trình, và sau khi hoàn tất, cũng chính tôi là người chủ lễ khánh thành tòa bảo tháp này. Bà con có đồng ý không?" Cận sự nam nữ bàn tán xôn xao về số tiền lớn lao ấy, và ai cũng nghĩ thầm: thế thì ông ta làm chủ công trình, chủ lễ khánh thành là xứng đáng. Tuy nhiên, có một số người nghe vậy lại chạm tự ái, nghĩ rằng cả trong thành phố mà lại không có ai đủ sức đủ tài của, lại để cho một ông triệu phú ngoài thành cũng mất danh dự. Trong thành có một vị triệu phú ai cũng biết danh, bình tĩnh lắng nghe mọi dư luận, ông cười vui trong lòng, sau đó tuyên bố với mọi người: "Nếu chỉ 10 triệu mà được cả hai danh dự kia thì không đáng, tôi xin cúng dường 20 triệu, xin bà con bầu chọn tôi." Vị triệu phú ngoài thành phố cũng không ngán, ông ta tuyên bố: "Vậy thì tôi xin cúng dường 30 triệu được chưa?" "Chưa được," vị triệu phú trong thành cười ha hả. "Vậy thì đã thấm chi, ông mà 30 triệu thì tôi xin cúng dường 80 theo nổi không nào." Nghe con số quá khủng, vị triệu phú ngoài thành phố nghĩ thầm: ông ta giàu hơn mình, gia tài của mình chỉ có 90 triệu, còn ông ta nghe đâu có đến 400 triệu. Thế nếu mình cố gắng tận cùng hô lên 90 hết cả gia sản, còn ông ta hô lên 100 thì mình sẽ rớt đại rồi. Giải chi cho họ thấy điểm yếu của mình. Suy nghĩ chín chắn, ông triệu phú ngoài thành chậm rãi điềm đạm nói: 80 nghe ra cũng không nhiều, tôi có thể lên 90 và ông có thể lên 100, và nếu thế thì chúng ta cứ đấu với nhau mãi. Tôi nghe Đức Đạo Sư dạy rằng bố thí cúng dường phước báo cao thượng nhất là tâm ly tâm xả, chứ không phải với tâm đấu tâm tranh, quý vị nghĩ có phải không? Thấy mọi người gật gù có vẻ đã thấm ý, ông triệu phú ngoài thành nói tiếp: "Nói tóm lại, ở chỗ này, tại đây, về tiền bạc, thế là tôi đã thua. Tôi thua với tâm phục khẩu phục. Vì tâm thí xả 80 triệu đồng tiền vàng, thật không dễ gì thế gian làm được. Tuy nhiên, dù thua tiền của, nhưng tôi sẽ cố gắng bù thêm công sức vào, thêm mồ hôi và lao lực vào. Vậy, bắt đầu từ ngày mai, tôi, vợ tôi, 7 đứa con trai của tôi, 7 cô con dâu của tôi, cả thảy 16 người sẽ tự nguyện đến đây làm công quả cho đến khi hoàn tất công trình." hoàng mãn lễ lạc thành. Vậy xin bà con cận sửa hai hàng, xét bình chọn, xem thử tôi có xứng đáng với hai danh dự kia hay không. Cả ngàn người đại diện chia ra từng nhóm, từng khóm, tìm cách lấy ý kiến đồng thuận là nên bầu chọn cho ai làm chủ trì kim chủ lễ. Cuối cùng, ông Triệu Phú ít tiền của, nhưng nhiều công sức, được mọi người bầu chọn với số phiếu nhiều hơn. Nghe kết quả, ông Triệu Phú 80 triệu đồng tiền vàng thua cuộc mỉm cười, đem cả lực lượng vợ chồng con cái dâu rể, 16 người đến làm công quả suốt thời gian công trình, thì quả là tôi không bằng được, tôi thua cũng với tâm phục khẩu phục. Chính tôi cũng muốn bầu chọn cho ông bạn già đấy. Tại sao vậy? Có người hỏi. Ông Triệu Phú thua cuộc, ông tổng đáp: tôi chỉ cúng dường tiền vàng, tức là vật ngoại thân mà thôi. Còn gia đình kia, ngày này sang ngày khác, còn cúng dường cả thân, cả khẩu, cả ý của mình nữa. Nếu Đức Đạo Sư còn hiện tiền, thì Đạo Sư cũng dạy rằng đấy là sự cúng dường cao thượng nhất, cúng dường ba la mật đó. Quả thật vậy, ai cũng đồng ý đấy là sự cúng dường cao thượng. Nên sau kiếp ấy, cả 16 người đồng hóa sanh lên thiên giới. Trong suốt thời gian dài không có Phật, họ thọ hưởng phước báo vinh quang và sang cả không kể xiết. Kiếp hiện tại, người nữ hạ sanh vào gia đình Triệu Phú tại Vương Xá, đắc quả Tu Đà Quần khi mới vừa 16 tuổi. Người nam do nghiệp quá khứ còn nặng nên hết phước cõi trời, đã rơi vào gia đình thợ săn. Tiểu thư của ông Triệu Phú vừa mới thấy mặt chàng thanh niên thợ săn đã đem tâm luyến ái mạnh mẽ, do họ đã từng là vợ chồng thương yêu thủy chung từ nhiều đời. Đấy là mối tình tiền kiếp, các con trai từ thiên giới đã tìm cách đầu thai vào lòng bà mẹ cũ, chư thiên nữ. Những nàng dâu thuở trước sinh hạ rải rác đó đây, tìm duyên trở lại với những người chồng xưa của mình. Thế là cả một đại gia đình 16 người, từ thời Đức Phật Kassapa thuở xưa, bây giờ họ đoàn tụ ở đây. Do công và của xây dựng thánh tháp tôn trí Xá Lợi Phật, nên họ đồng đắc quả Tu Đà Quần. Đại chúng thở phào nhẹ nhõm khi thấy rõ nhân và quả cùng duyên xưa lối cũ thật nhiệm mộng.